Chào buổi tối quý vị khán giả, chúng tôi là Lê Thắng và Đỗ Hương đang có mặt trực tiếp từ trường quay S2 của Đài Hà Nội cùng với Hà Nội 18 giờ, nơi sẽ nói những câu chuyện của Hà Nội và những vấn đề mà người Hà Nội quan tâm. Nhìn thấy quý vị thấy chúng tôi ở trong trường quay gọn gàng như này thôi, nhưng mà cũng đã phải trải qua một cái đoạn đường gian lao khi mà ngoài đường lúc này của Hà Nội. Thời tiết thì vừa lạnh lại còn mưa phùn, một kiểu thời tiết rất đặc trưng sau Tết. Và mỗi một cái lần mà giai đoạn đầu năm như thế này thì tôi gặp rất nhiều vấn đề về việc lựa chọn quần áo, chị Hương ạ. Bởi vì là không biết là ngày hôm nay ra ngoài trời thì là nhiệt độ như nào, và lúc thì cao, lúc thì thấp, lúc thì khô, lúc thì lại mưa phùn. Chị chắc chắn cũng như thế đúng không? Là phụ nữ khi mà lựa chọn quần áo thì cũng khó khăn rất là nhiều. Chị có bao giờ mà đứng trước tủ quần áo mà phân vân mình không biết mặc gì ấy không? Một bên là những cái bộ đồ mà rất là quen thuộc, một bên sẽ là những cái bộ đồ mà sẽ có những cái cách nó phá cách hơn, và mình dự đoán là tôi mặc bộ này bước vào công sở thì nhiều người sẽ đón nhận nó một cách wow hơn.
Dạ vâng, chắc chắn rồi. Thực ra thì cái điều mà anh Thắng nói thì đúng là những câu chuyện muôn thuở của nhiều người, đặc biệt là chị em phụ nữ chúng tôi. Bởi vì sao? Tôi vẫn thường có những cái bộ đồ mà đúng là chỉ cần mặc vào mình thấy tự tin hẳn, thoải mái hơn rất là nhiều, hơn như chính cái con người của mình như nào thì nó như vậy. Thế nhưng cũng có lúc thì đúng là đứng trước một cái xu hướng thời trang mới chẳng hạn, nhìn cái đồ kia trend này hay là những cái đồ này nó cá tính quá đi, thì mình cũng lại tự hỏi là ô liệu mình có nên thử một cái điều gì đó khác biệt không? Hay là có khi là mình mặc vào lại thấy mình mới mẻ hơn, thú vị hơn thì sao?
Tôi thấy như thế, với bộ đồ ngày hôm nay chị chọn rất là đẹp và vẫn rất là hợp với cái show này. Và đó chính là cái kiểu tư duy của chúng ta đúng không ạ? Mặc đồ cũ thì an toàn, nhưng mà không đổi mới thì lại thấy rất là nhàm chán. Thực ra đó cũng là bài toán mà rất nhiều nghệ sĩ, ca sĩ đang phải đối diện. Tiếp tục trung thành với phong cách đã làm tên tuổi của mình, hay là thay đổi để theo kịp thị hiếu khán giả. Cách đây chừng đâu đấy khoảng 10-15 năm về trước ấy, ca sĩ có thể trung thành với một dòng nhạc suốt sự nghiệp mà không ai thắc mắc. Nhưng mà bây giờ cùng với thời đại số, tất cả mọi thứ đều rất là nhanh ấy, thì thị trường âm nhạc biến động từng ngày, gu nghe nhạc cũng thay đổi từng ngày, và chúng ta là những khán giả cũng thay đổi gu từng ngày. Một bài hát có thể trở thành một hit chỉ sau một đêm nhờ nền tảng TikTok, nhưng cũng có thể bị quên lãng rất là nhanh chóng. Và nếu không liên tục làm mới mình đối với bản thân của một người nghệ sĩ, người ca sĩ, thì không biết điều gì sẽ xảy ra nhỉ?
Vâng, chắc chắn rồi. Anh Thắng luôn có cách rất là khéo léo để dẫn dắt chúng ta đến một câu chuyện, một cái chủ đề thú vị, đúng không quý vị? Và đúng như hôm nay thì tối thứ sáu, và chúng ta sẽ cùng nói về câu chuyện âm nhạc. Âm nhạc, thưa quý vị, nó cũng giống như là mọi lĩnh vực sáng tạo khác thôi, nó không hề đứng yên, và cái sự thay đổi là một cái điều tất yếu. Và thời gian gần đây thì chúng ta cũng nhận thấy có rất là nhiều những nghệ sĩ họ có cái sự thay đổi cho âm nhạc của mình. Và chắc chắn rồi, khán giả ngày càng thị hiếu đa dạng và khó tính hơn rất là nhiều. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là nghệ sĩ họ thay đổi vì thực sự họ muốn là mới mình, hay là vì những cái áp lực từ thị trường đây? Quý vị đang theo dõi Hà Nội 18 giờ và chúng ta sẽ cùng nói về những câu chuyện người Hà Nội, những vấn đề người Hà Nội quan tâm.
Gần đây, ca sĩ Tùng Dương đã gây bất ngờ khi thể hiện ca khúc Tái Sinh, một sản phẩm âm nhạc hiện đang rất được yêu thích trong giới trẻ của nhạc sĩ Tăng Duy Tân.
Mà khi Tùng Dương hát về ca khúc Tái Sinh ấy, thì tôi cũng thấy cũng không tệ lắm, nhưng mà tôi cũng mong Tùng Dương quay lại với những cái ca khúc ý nghĩa hơn.
Đương nhiên là các cái ca sĩ hiện nay như Tùng Dương hoặc Mỹ Linh thì cũng bản thân là họ cũng phải làm mới bản thân họ đấy, để phù hợp với cả xã hội.
Tôi không nghĩ là Tùng Dương hay bất kỳ một cái ca sĩ nổi tiếng nào đó cần phải có thêm fan hâm mộ, vì họ luôn luôn có những cái fan hâm mộ từ trước đến nay, và cũng không cần phải chạy theo một cái xu hướng nhạc hiện đại của các bạn trẻ. Mà chẳng qua thì tôi thấy được rằng là họ đang muốn bản thân mình tiến bộ lên.
Ca sĩ, nhạc sĩ gạo cội sẽ được làm chính mình và sẽ được người biết đến nhiều hơn. Ngoài lượng người nghe mà có tuổi, thì bây giờ là lượng người nghe mà trẻ hơn, Gen Z chẳng hạn như thế, thì với kỹ thuật âm nhạc đã được điêu luyện trong rất nhiều năm rồi, thì họ thể thay đổi bất kịp rất là xu hướng.
Anh Tùng Dương thay đổi và rất là khéo léo và tinh tế, hội nhập nhưng không hòa tan. Tức là anh Tùng Dương giữ lại được cái chất mà mọi người thích của anh Tùng Dương. Bên cạnh đó anh hát những tác phẩm mà gần gũi hơn, mang tính đại chúng hơn. Và cái công thức đấy thì thành công từ Một Vòng Việt Nam này, hay những tác phẩm mà trước đó anh cover lại của tác giả Đông Thiên Đức, và gần đây nhất là Tái Sinh của Tăng Duy Tân. Và tôi nghĩ rằng là đây là một cái tín hiệu rất là vui trong âm nhạc, khi những nghệ sĩ thực lực đang hát những tác phẩm được chắt lọc, những thẩm mỹ của những nghệ sĩ thực lực rất là lớn, họ có cái tôi rất là cao, và những cái tác phẩm họ lựa chọn để làm song hành cùng với giới giải trí, đấy là những tác phẩm rất là tốt.
Vâng, thưa quý vị, Tùng Dương, ca sĩ Tùng Dương thì trước giờ nổi tiếng với một phong cách âm nhạc mang tính thể nghiệm và có phần kén người nghe một chút. Nhắc đến Tùng Dương thì chúng ta nhắc đến một ca sĩ độc và dị của nhạc Việt đúng không ạ? Và mỗi lần anh xuất hiện thì cũng chúng ta một lần khiến cho khán giả thấy bất ngờ từ trang phục này, từ thần thái cho tới những cách chọn bài. Và anh Thắng ạ, tôi biết đến hình ảnh của nam ca sĩ Tùng Dương. Tôi nhớ là từ khi còn khá là nhỏ và lúc đó thì cái hình ảnh của anh Tùng Dương khá là gai góc, dữ dội và thậm chí là ma mị một chút. Và tôi nhớ những cái ca khúc như là Mưa Bay Tháp Cổ này, Con Cò hay thậm chí là Chiếc Khăn Piêu cũng thể hiện rõ những dấu ấn cá nhân của một divo, một ca sĩ nặng về cái yếu tố Hàn Lâm hơn.
Đúng là như vậy, và chúng ta đang được nghe lại Mưa Bay Tháp Cổ. Đây cũng là một trong những bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến. Và trong một cái chương trình âm nhạc lúc đấy thì chưa nhiều những cái chương trình ca nhạc như bây giờ, thì Tùng Dương đã gây ấn tượng đối với khán giả bằng cái phong cách rất là quái, độc và dị. Lúc đấy là độc dị hơn là cái phiên bản mà các bạn đang xem nữa cơ. Và nhìn vào cái hành trình của Tùng Dương thì chúng ta có thể thấy là anh luôn luôn gắn với những cái bộ trang phục kỳ quái này. Và cái gu âm nhạc của anh lựa chọn cũng khá là đa dạng và cũng khá là kén người nghe. Sau Chạy Trốn cùng với Lê Minh Sơn năm 2004 thì anh có một cái dự án là Những Ô Màu Phố Lực Phương năm 2007, cũng là một dự án thể nghiệm cùng với Đỗ Bảo. Rồi dự án Ly Ti, rồi dự án Độc Đạo đều là những cái dự án mà đưa rất nhiều những cái chất liệu âm nhạc nó có thể nói là khó nghe đối với khán giả đại chúng, như là nhạc electronic. Và ngoài ra thì rất là nhiều những cái chất liệu khác nhau. Và khi mà nhìn vào hành trình của một ca sĩ, của một người nghệ sĩ, chúng ta thấy từ phiên bản Tùng Dương của Sao Mai Điểm Hẹn đến phiên bản Tùng Dương của bây giờ trở thành một người nghệ sĩ của công chúng, thì chúng ta có thể thấy rất là nhiều những cái sự đa diện khác nhau. Và như là Tùng Dương cũng luôn luôn nói về bản thân mình, anh mong muốn mình là một cái trường hợp đa diện với nhiều những cái sắc thái khác nhau. Và đến với cái câu chuyện mà chúng ta đang nói đến ở đây ấy, là một cái bài hit của anh trong cái thời gian vừa rồi. Một cái bài hit mà khi mà nhìn vào những cái con số, chúng ta có thể thấy là tái sinh trở thành xu hướng khi thành một cái bài remix, nhận được tới hơn 200-400 nghìn lượt sử dụng âm thanh cho các video của người dùng. Đây cũng là một cách khá là thông minh để có thể tiếp cận khán giả. Tuy nhiên là một góc độ khác thì nhiều người cũng nói là liệu Tùng Dương nó đang dễ dãi bản thân của mình quá không, đối với những cái ca khúc mà ca từ cũng không có gì sâu sắc nhiều lắm hoặc là dễ nghe, nhưng mà nó lại chạm đến trái tim của nhiều người. Ở đây chúng ta đừng đánh đồng quan điểm là phải là một bài Hàn Lâm mới chạm đến trái tim nhiều người nhé. Khi mà chúng ta thấy cái sự tiếp cận của nó, hoặc là ngay cả cái bản đầu tiên, bản live mà Tùng Dương hát bài hát này ở trong cái live show Người Đàn Ông Hát ấy, sau 6 ngày thôi mà đã tới 2,2 triệu lượt xem, tốt hơn rất là nhiều so với những cái bản có thể nói là đóng dấu với lại cái thương hiệu của Tùng Dương như là Ôi Quê Tôi hoặc là Con Cò chẳng hạn. Thì rõ ràng là anh cũng nhận thấy đó là một cái dấu hiệu tích cực khi mà tôi đến được với nhiều người, đúng không ạ?
Vâng, và chắc chắn chúng ta biết thì với nhạc Việt thì khán giả họ sẽ thường chia ra làm hai cái làn danh cho cái phân khúc âm nhạc, đó là Hàn Lâm và một là thị trường, đúng không ạ? Một bên thì sẽ là những người nghệ sĩ họ được đào tạo bài bản này, hoạt động chuyên nghiệp và theo đuổi những cái dòng nhạc mà chúng ta thường biết là có cái tính học thuật khá là cao đi. Còn một bên thì sẽ là những cái ca khúc này dễ nghe này, dễ hợp thuộc và hướng đến số đông khán giả. Thì bản thân tôi nghĩ là khán giả cũng không trẻ lắm, cũng không già lắm, thì cũng đã rất là ấn tượng là Tùng Dương thì hoàn toàn nằm trong cái phân khúc là theo tôi đó là Hàn Lâm. Thế nhưng gần đây thì chúng ta lại thấy là anh xuất hiện với một cái hình ảnh khác, đúng không ạ? Một màu sắc khác với Tái Sinh. Và chúng ta thấy là một ca khúc đang rất là viral trên mạng xã hội. Thì anh Thắng nghĩ sao về ca khúc này ạ?
Tôi nghĩ là đây là một ca khúc dễ nghe, cũng giống như nhiều những ca khúc mà Tùng Dương trong thời gian gần đây cũng đã thể hiện rất là nhiều. Có thể kể đến như là một bài của Chipu ấy, là bài Anh Ơi Ở Lại này. Hoặc là bài một bài nữa là Ngày Chưa Giông Bão. Và rất là nhiều những cái bài hát pop khác của pop culture, của văn hóa đại chúng này được Tùng Dương thể hiện lại. Thì đó cũng là một cách mà thật ra gọi theo cái từ mà nhiều người dân đã hay gọi là tôi đang gáy lên, để cho mọi người biết là tôi hoàn toàn cũng có thể hát được những ca khúc này theo một cái phiên bản rất thú vị. Và thực tế là anh cũng đã làm những điều này rất thú vị, bởi vì bản thân như là chị Đỗ Hương vừa mới chia sẻ đấy, có những cái người mà người ta đến từ một cái background âm nhạc được đào tạo bài bản, cho nên hát gì cũng được và có thể hát hay nữa là đằng khác chứ, đúng không ạ? Và Tái Sinh cũng là một trường hợp như vậy. Tôi cũng thấy là đây là một bài dễ nghe và nó cũng chạm được đến rất là nhiều những cái thị hiếu khác nhau. Tôi thú thật với chị là tôi đi trên những cái chuyến xe đò thì gặp những cái người khách xe bình dân ấy, đôi khi tôi đi tàu chợ ấy, để nghe xem trên đấy họ nghe những cái gì. Thấy những nhạc rất là nhanh, Vina House, beat đập rất là mạnh ấy. Đó là cách mà người ta nghe và thưởng thức âm nhạc. Thì tôi nghĩ là một người nghệ sĩ khi mà họ làm cái vai trò là một người sứ giả để truyền tải những cái thông điệp tích cực, tốt đẹp từ âm nhạc, làm sao để cho một bà lão nghe nhạc cảm thấy vui và hớn hở, hân hoan cũng là một điều như vậy. Thanh Lam, Hồng Nhung rồi Hà Trần cũng là những cái trường hợp diva mà tôi thấy họ cũng có nhiều cách khác nhau để có thể tiếp cận khán giả, đúng không ạ? Đây chúng ta đang nghe một cái bản của Thanh Lam song ca cùng với lại Bùi Công Nam. Đây là bài Có Không Giữ Mất Đừng Tìm. Một bài rất là trẻ trung, nhiều người thì phản ứng với cái phiên bản này bảo là chị Thanh Lam rộng quá.
À đúng rồi, cũng có hai luồng ý kiến trái chiều, một bên ủng hộ sự cởi mở của cô hoặc là một bên lo lắng là cái chất riêng của Thanh Lam nó cũng không còn nữa.
Rõ ràng là như vậy, và ngoài ra thì nhưng mà chị vẫn tiếp tục làm nhiều thứ và thể nghiệm rất là nhiều thứ hay ho. Như ở đây là một cái phần trình diễn của Hồng Nhung trong một cái lễ trao giải và chị hát một bài của Sơn Tùng MTP. Dạ. Đấy, và cứ mỗi một lần những cái người ca sĩ khi mà họ bị đóng đinh với hình ảnh của một ca sĩ là phải hát những cái bài nhạc mà nó phải sâu sắc, nó phải hàn lâm. Thì khi mà họ thể hiện những thứ mới thì luôn luôn có hai quan điểm. Một, oh wow, quá, thú vị quá. Nhưng mà sẽ có những cái quan điểm là họ đang làm gì thế này, họ có đang bị mất chất của mình không. Thật ra đó là một cái phản ứng rất là tự nhiên của những người yêu nhạc và yêu cả bản thân những cái người ca sĩ thể hiện âm nhạc như vậy nữa, đúng không ạ? Đây, Hồng Nhung đã vừa mới cover Bùa Yêu của Bích Phương theo một cái phong cách rất là khác. Họ đều là những người có nhiều cách kể chuyện khác nhau. Tôi kể chị Hương nghe, đêm qua tôi cũng vừa đi nghe Hà Trần hát ở trong một cái show. Show này thì nó gọi là pop-up show. Hà Trần đưa cho chúng ta một cái khái niệm mới. Pop-up là gì chị biết không? Thì mình bật ra nó là cái gì á. Và chị nói là nếu mà hành trình âm nhạc của một ca sĩ ngày xưa thì nó có thể rất là rõ ràng, tôi sẽ lên đến từng cái level này, level khác. Bây giờ nó như là xé túi mù ấy. Bởi vì là mỗi lần một mở ra thì là sẽ là một cái thứ gì đấy mới mẻ. Và bản thân ca sĩ khi mà họ tìm ra những cái thứ mới mẻ đó để thu hút khán giả, để cho họ thấy bản thân người ca sĩ mà người khán giả yêu thương đấy, họ cũng có những cái giá trị khác nhau. Và họ luôn luôn đem đến những cái điều bí mật. Cuộc sống thú vị là những điều bí mật như vậy. Nếu mà Tùng Dương không hát những cái ca khúc mà nó tạo trend như vậy thì đâu còn là gì bí mật, mà cũng không có cái câu chuyện mà chúng đem ra bàn ở đây để nói, đúng không ạ?
Dạ vâng, đúng như thế. Thế nhưng mà chúng ta thấy thì nghệ sĩ sẽ là những người phục vụ khán giả, thị hiếu của khán giả. Vậy theo anh Thắng thì liệu những nghệ sĩ họ thay đổi như vậy nó là một cái điều tốt hay là có những cái băn khoăn hay tranh cãi gì không ạ?
Tôi thấy là nhiều nghệ sĩ Việt Nam ấy có những cái giai đoạn khác nhau, họ chuyển mình để có thể gần hơn với thị trường. Ví dụ như là những cái trường hợp như là trong mấy năm vừa qua, những ca sĩ như là Thanh Lam, Hà Trần này đều tham gia những cái show âm nhạc và thể hiện những cái bài hát mà nó mang nhiều những cái dấu ấn, những cái hơi thở của cuộc sống mới mẻ nhiều hơn, được làm lại những ca khúc đấy. Và đôi khi là những cái bản phối mới, những cái bản phối mới, và những cái bản phối mới này thì nó hợp với lại khán giả hơn, theo những cái beat mới hay ho hơn. Và thực ra có một cái câu hỏi rất là lớn mà bản thân mỗi nghệ sĩ đều đặt ra cho mình trong cái hành trình chuyển đổi rất là nhiều giữa những cái thế hệ giao hòa và nhiều những cái hạ tầng mới hơn. Đó chính là nên đổi mới hay là nên thỏa hiệp? Và đó sẽ là câu hỏi được đặt ra và chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời ở phần tiếp theo của Hà Nội 18 giờ ngày hôm nay.
Mỗi năm, hàng nghìn ca khúc mới được tung ra thị trường, phủ sóng khắp các nền tảng âm nhạc. Nhưng giữa cơn lốc đó, có bao nhiêu bài hát thực sự đọng lại trong lòng khán giả? Người ta nhắc nhiều đến nhạc thị trường, rồi cả ca sĩ thị trường. Những sản phẩm âm nhạc dễ nghe, dễ thuộc, nhưng cũng dễ bị lãng quên.
Nhạc thị trường ở Việt Nam, ở đây chúng ta đang nói về cái dòng nhạc giải trí mà nó rất là đơn giản. Và dễ nghe, dễ thuộc, giai điệu cũng đơn giản, sáng tác cũng đơn giản. Và rất nhiều những cái người mà thậm chí là những cái ca sĩ mà giới chuyên môn họ không đánh giá cao nhưng công chúng lại nghe rất nhiều. Cái dòng nhạc thị trường thì thực sự thì nó đi đến và đi rất là nhanh. Nó không có vào đầu, người ta chỉ đáp ứng được ngay lập tức cái lúc đó thôi. Sau đó là người ta quên. Thì đấy chính là cái nhược điểm của nhạc thị trường ở Việt Nam.
Âm nhạc Việt Nam đang được phát triển theo đa chiều khác nhau và ai cũng có thể phát triển bản thân theo những cách mình muốn. Thời đại này, những nghệ sĩ có tiếng nói tốt hơn, được tiếp cận thế giới nhiều hơn và cũng có điều kiện để những cái tôi đó phát triển mạnh mẽ hơn. Mình thấy rằng là xu thế đều cần những người đi đầu. Những cái người nghệ sĩ tiên phong, họ làm sao họ sáng tạo ra những dòng nhạc mà đại đa số người dân thích thì hoàn toàn họ quản trị toàn bộ những cái xu thế âm nhạc. Không có ai tạo ra xu thế ngoài nghệ sĩ cả.
Không chỉ riêng Việt Nam, trên thế giới, xu hướng nhạc thị trường cũng đang thay đổi nhanh chóng. Các nghệ sĩ lớn như Taylor Swift, The Weeknd hay BTS cũng phải liên tục làm mới phong cách, thử nghiệm những thể loại mới để phù hợp với thị hiếu công chúng.
Taylor Swift là một ví dụ. Bạn ấy đã có những cái show mà cháy vé ở châu Á. mà bạn ấy cover lại nhạc ngày xưa mà. Đó là một ngôi sao thế giới mà người ta vẫn như thế. Hoặc là Madonna là một diva gọi là ở thế hệ trước. Đến khi mà bà năm ngoài 50 tuổi rồi, bà ấy vẫn thay đổi, tức là thay đổi theo cái trào lưu. Nhưng mà người ta vẫn nhìn ra Madonna. Ví dụ như Taylor Swift, người ta vẫn là cô ấy. Nhưng rõ ràng cô mang đến một nguồn năng lượng mới, mang đến một luồng gió mới. Và đó chính là cái điều mà nghệ sĩ trong nước cần phải học hỏi.
Sự chuyển mình của các ca sĩ nổi tiếng sang phong cách âm nhạc mới có thể là một bước tiến tích cực, giúp họ làm mới bản thân, mở rộng đối tượng khán giả. Tuy nhiên, đây cũng là một bài toán đầy thách thức, đòi hỏi sự cân bằng giữa yếu tố nghệ thuật và tính thương mại.
Quả thực là cái sự dung hòa này nó rất là khó khăn, nó rất là khó, vì cũng như là mình, nếu mình đã đi theo con đường nghệ thuật thì mình chỉ có một cái bước đường đấy, hoặc là nếu mình đi theo thị trường thì mình chỉ có bước đường đấy. Còn nếu mà mình hai bên thì mình như là người đi hai giây ấy, thì tròng trành bên này, tròng trành bên kia, và lúc đấy khán giả cũng rất là hoang mang và không định vị mình được ở cái tệp khán giả nào, thì cũng là một cái điều khó khăn. Cái người nghệ sĩ đấy phải rất là khôn khéo, phải rất là khéo léo, và vẫn phải lựa chọn cho mình một cái gì đấy mang tính sức nặng và mang tính đẳng cấp hơn thì mới giữ được cái vai trò.
Nhạc thị trường có thể là một xu hướng, nhưng không thể là đích đến cuối cùng của âm nhạc. Một nghệ sĩ thực thụ không chỉ chạy theo xu hướng mà còn phải biết tạo ra xu hướng, giữ vững cá tính âm nhạc của riêng mình. Liệu sự chuyển mình của họ có phải là đổi mới thực sự hay chỉ là một sự thỏa hiệp? Câu trả lời nằm ở chính cách mà họ tạo ra những sản phẩm âm nhạc tiếp theo.
Đúng là như vậy, và như nhạc sĩ Dương Trường Giang chia sẻ trong những đoạn hình ảnh vừa rồi thì là nhạc sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ phải là người tiên phong. Và nếu như mà Taylor Swift không thay đổi, cô ấy đã từng bị fan nhạc đồng quê phản ứng rất là dữ dội sau khi mà đã chuyển sang hát nhạc pop. Nhưng mà nếu cô ấy không thay đổi thì làm sao có một Taylor Swift thành công như hôm nay? Và liệu fan của country của cô ấy có cảm thấy mình bị phản bội hay không? Câu trả lời sẽ là không, đúng không ạ? Và họ sẽ rất là vui khi mà thần tượng của mình làm được điều gì đấy hay ho.
Dạ vâng, và chúng ta thấy thì ở Việt Nam Mỹ Linh cũng là một ví dụ tương tự, đúng không ạ? Và chúng ta thấy là từ một ca sĩ nhạc pop ballad hàng đầu với những cái tác phẩm như là Chị Tôi này, Hương Ngọc Lan thì chị cũng đã có những cái bước chuyển mạnh mẽ, rất là có sự kết hợp với ban nhạc R&B và đưa R&B vào nhạc Việt, đúng không ạ?
Đúng là như vậy, và lúc đấy thì chúng ta thấy là tóc ngắn dường như là một cái xu thế rất là mới, và lúc đấy thường mọi người học tóc dài, nhưng mà tóc ngắn nó giống như là một cái ẩn dụ của việc là chúng ta chọn những cái xu hướng mới mà chúng ta làm nó đẹp hơn. Và đúng là như vậy, và Mỹ Linh cũng là một người rất là có công để có thể đưa R&B, những cái dòng nhạc hơi hướng jazzy mới mẻ đưa vào dòng chảy của âm nhạc của chúng ta, và lúc đấy là chúng ta cảm thấy rất là wow trước một cái làn gió mới. Và tôi tin là những cái nghệ sĩ thì họ cũng đều đang nỗ lực hết mình để có thể biến mình trở thành một cái phiên bản mới mẻ hơn. Nhưng mà họ dù là phiên bản nào đi nữa thì cái quyết định cuối cùng là cái người nghệ sĩ đấy có diễn hay không, hát hay không, cảm nhận là chính khán giả, đúng không ạ? Và chúng ta có thể thấy là nói về chuyện nghệ sĩ thay đổi thì đôi khi có một cái nghịch lý như thế này. Khi mà nghệ sĩ giữ nguyên phong cách thì nhiều người hay bảo họ một màu, mà nếu mà lặp đi lặp lại thì đổi mới thì họ bắt đầu phản ứng rất là nhiều, quay đi quẩn lại, giống như là cái bài toán về con gà quả trứng, đúng không ạ? Chúng ta là những người đang nhìn thấy một cái câu chuyện là nghệ sĩ nên thay đổi để cho khán giả, hay là nghệ sĩ thay đổi vì khán giả, một cái vòng luẩn quẩn như vậy. Và một người nghệ sĩ thông minh sẽ là một người nghệ sĩ làm sao có thể tìm ra được điểm cân bằng nhất, đúng không ạ?
Vâng, và tôi cũng tự hỏi là không biết là các nghệ sĩ làm thế nào để có thể vừa làm hài lòng khán giả mà cũng không làm đánh mất đi cái bản sắc của mình. Quý vị hãy cùng nghe câu trả lời trong clip tiếp theo.
Trần Vân Anh, cô ca sĩ trẻ bước ra từ cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội 2023, theo đuổi dòng nhạc dân gian từ khi mới bước chân vào con đường ca hát. Trước nhiều thay đổi của thị trường âm nhạc và thị hiếu của khán giả, Vân Anh vẫn rất kiên định với lựa chọn ban đầu của mình.
Vân Anh biết rằng với thị trường bây giờ thì dòng nhạc nhẹ và dòng nhạc trẻ thì sẽ rất là dễ tiếp cận với quý vị khán giả. Nhưng mà vì sao mà Vân Anh vẫn lựa chọn với dòng nhạc dân gian? Bởi vì Vân Anh sinh ra tại vùng quê, cho nên là Vân Anh yêu quê hương của mình. Và Vân Anh tìm được ra những cái ca từ ngày xưa của các nhạc sĩ để lại trong từng cái ca khúc dân gian, thì Vân Anh muốn mình là một trong số ít đó theo dòng nhạc quê hương để có thể giữ được những cái nền văn hóa và cũng như là cũng như là những cái từ xanh sạch đẹp của những người nhạc sĩ gạo cội đã để lại.
Không thể phủ nhận rằng âm nhạc thị trường đang có sức hút mạnh mẽ đối với đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Nhiều ca sĩ đã thành công vang dội nhờ phong cách âm nhạc hiện đại phù hợp với xu hướng của công chúng. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của dòng nhạc này cũng đặt ra không ít thách thức và cơ hội cho các nghệ sĩ, những người từng giữ vững phong cách riêng. Giờ đây, phải đối mặt với quyết định quan trọng, thay đổi để phù hợp hay kiên định với con đường nghệ thuật của mình.
Những nghệ sĩ làm đi giữa lằn ranh của nghệ thuật và giải trí là những nghệ sĩ rất là vất vả. Và không phải ai cũng làm được việc đó. Thế nên là khi mà chúng ta muốn đưa nghệ thuật ra với thật nhiều khán giả, thì rõ ràng là chúng ta cần phải có một sự kết nối thông minh giữa nghệ thuật và giải trí. Chính vì vậy những nghệ sĩ thành công và những nghệ sĩ thực lực ấy, khi mà họ lựa chọn ca khúc ấy, họ là những người lựa chọn ca khúc rất là thông minh. Ca khúc giải trí phải bao gồm đầy đủ những yếu tố. Thứ nhất là tính giải trí của ca khúc. Thứ hai là sức mạnh của ngôn từ. Thứ ba là độ nhân văn và độ văn học ở trong tác phẩm. Tất cả những điều đấy họ đều tính toán trước, bởi vì họ không thể hạ thẩm mỹ của họ.
Một điều chắc chắn là sự thay đổi, sáng tạo không ngừng sẽ giúp các nghệ sĩ tồn tại và phát triển trong một thị trường âm nhạc đầy cạnh tranh. Nhưng cùng với đó, mỗi nghệ sĩ vẫn phải giữ được chất riêng, cá tính âm nhạc riêng biệt thì mới có thể thành công lâu dài.
Đó chính là những cái bài trending mà chúng ta có thể thấy là rất là nhiều khác nhau, nhiều nghệ sĩ khác nhau. Họ cũng giống như là một dòng sông vậy. Có những người chọn chảy mãi theo một lối cũ, giữ nguyên vẻ đẹp của mình theo thời gian. Nhưng mà cũng có những dòng sông tìm cách đổi dòng, mở ra những nhánh sông mới để có thể chảy xa hơn. Không có con đường nào là sai cả. Quan trọng là họ chọn con đường nào để không đánh mất chính mình.
Vâng, và khán giả chính những người đang theo dõi những người nghệ sĩ đi. Thì họ cũng sẽ có những cái lựa chọn riêng của mình. Một người nghệ sĩ thì có lẽ không thể đứng yên mãi, thế nhưng người hâm mộ cũng không thể mong chờ người nghệ sĩ của mình mãi mãi giữ nguyên một cái hình ảnh như ban đầu. Chúng ta không chỉ yêu một ca sĩ, một người ca sĩ vì bài hát của họ trong quá khứ, mà còn vì cả hành trình mà họ đang đi, miễn họ là những người nghệ sĩ đích thực.
Vậy nên thông điệp của chúng tôi là đổi mới hay giữ chất riêng à? Không có đáp án đúng cho tất cả, chỉ có câu trả lời phù hợp với từng nghệ sĩ và từng khán giả. Điều quan trọng nhất là sau tất cả, khi âm nhạc cất lên, nó vẫn khiến chúng ta rung động, đồng cảm và kết nối được với nhau.